là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với các cơ quan khối nội chính và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.
Năm 2023, Yên Bái được đầu tư trên 600 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.
Yên Bái sẽ khai thác tiềm năng mặt nước để phát triển nghề nuôi thủy sản.
Yên Bái sẽ hỗ trợ làm hơn 3.000 ngôi nhà cho hộ nghèo trong năm 2023 và 2024.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực chăm lo cho người khuyết tật của các cấp chính quyền địa phương trong thời gian qua.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh.
Trong quý 1 năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người vượt cấp. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Bên cạnh đó, các vi phạm, tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cơ quan tố tụng phải có phối hợp tốt, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực được chú trọng. Đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong quý 1 năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã xây dựng chương trình công tác năm 2023 phù hợp với điều kiện yêu cầu của tỉnh, bảo đảm triển khai kịp thời công tác ngay từ những tháng đầu năm 2023. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo cấp ủy chính quyền thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, đồng thời nắm bắt tình hình thông tin dư luận và đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục triển khai các chủ trương nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kiểm tra giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với cấp ủy tổ chức đảng, đẩy mạnh tiến độ xác minh, điều tra xử lý các vụ án, vụ việc còn tồn đọng.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái được Chính phủ giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương là 608,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến ngày 11 tháng 4, 2023 đã giải ngân được hơn 223 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch. Theo đó, năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm hộ nghèo xuống 3,5% và hộ cận nghèo giảm còn 1,22%. Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là tại các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua để khai thác hiệu quả tiềm năng quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, tỉnh đã có chính sách khuyến khích phát triển thủy sản, vừa giữ cân bằng hệ sinh thái, vừa tạo sinh kế, đem lại thu nhập cho người dân.
ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Bùi Tường Vi ở thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên có 5.000 m2 ao nuôi cá. Vốn là diện tích ruộng kém hiệu quả, gia đình ông Vi được địa phương hỗ trợ chuyển sang ao nuôi cá. Nắm vững kỹ thuật chăn nuôi nên mỗi năm gia đình ông Vi thu được trên 5 tấn cá. Sau khi trừ các chi phí, thu về trên 150 triệu đồng. Ông Bùi Tường Vi, thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói:
để muốn đảm bảo được cái môi trường nước thì tôi đã cải tạo là nuôi 3 tầng cá. Tầng trên cùng là anh con cá cá mè, nó ăn cái chất phù du và chất váng. Và tầng thứ hai là cá chấm và tầng đáy là cá trôi và cá vược ăn. Thế và tôi đã điểm thêm vài chục con chê phi để nó dọn tất cả những cái con cá bị ốm chết chẳng hạn, thì là cho mình nó môi trường nó sạch.
Tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2023 của huyện Trấn Yên, xã Vân Hội luôn gắn phát triển nguồn lợi thủy sản với bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện Vân Hội có gần 60 ha ao đầm, 600 ha hồ, sản lượng cá các loại đạt 250 tấn một năm. Nuôi cá đã trở thành nghề chủ lực trong phát triển kinh tế của hàng trăm hộ dân. Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết:
Đảng bộ chính quyền địa phương nhiều năm gần đây cũng đã tiến hành cái việc mà xây dựng cái nghị quyết và xây dựng kế hoạch để đưa cái phát triển thủy sản để là một trong những cái thế mạnh phát triển kinh tế ở địa phương. Thế mà muốn thực hiện được cái này thì địa phương chúng tôi cũng đã tiến hành mấy việc. Việc thứ nhất đó là để đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, xây dựng các cái mô hình để từ đó nhân ra diện rộng. Thế và đặc thù đối với thủy sản thì con cá hoặc con ốc thì rất cần cái môi trường nó trong lành. Thế cho nên ngoài cái việc mà nuôi ra thì chúng tôi cũng phải bảo vệ cái nguồn nước.
Là địa phương có diện tích mặt nước lớn nhất trong tỉnh, những năm qua huyện Yên Bình đã khuyến khích hỗ trợ nhân dân thực hiện các mô hình nuôi thủy sản, góp phần nâng cao thu nhập. Huyện cũng luôn quan tâm phát triển toàn diện từ nuôi trồng, khai thác đến bảo vệ và phát triển sản phẩm cá hồ Thác Bà. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh đến các tổ chức cá nhân theo đề án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà. Đến nay, huyện duy trì hiệu quả trên 2.200 lồng cá và trên 828 ha nuôi cá. Phấn đấu năm 2023, sản lượng đạt trên 7.900 tấn. Đồng thời, huyện Yên Bình cũng xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ sinh thái vùng hồ. Ngay từ đầu năm 2023, huyện đã tổ chức cho các địa phương phát động ra quân thả trên 30.000 con cá giống các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Thác Bà. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
Trong những năm qua, huyện Yên Bình đã tích cực phối hợp với chi cục thủy sản của tỉnh Yên Bái để thả bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Thác Bà. Mỗi năm thì thả khoảng độ 6 đến 10 tấn cá giống các loại để tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hồ Thác Bà. Đồng thời đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các cái tổ chức và cá nhân dùng các cái phương tiện đánh bắt mang tính hủy diệt để đảm bảo công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản.
Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, Chi cục Thủy sản tỉnh đã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc phong trào nuôi thủy sản ở từng địa phương và kiểm soát tình hình dịch bệnh, giúp người dân phát triển kinh tế từ nghề cá gắn với tạo sinh thái bền vững. Ông Hoàng Ngọc Đại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh nói:
Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cũng như là cả cái phương án để tổ chức, thứ nhất là các bước để tổ chức đấu thầu, thứ hai nữa là làm các cái hướng dẫn để gửi đến các địa phương, đặc biệt là các xã ở vùng hồ Thác Bà về công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, để khi đối tượng cá được thả xuống hồ được bảo vệ và quản lý theo quy định của pháp luật.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhằm đạt tổng diện tích khai thác và nuôi trồng đạt trên 22.500 ha, duy trì 2.500 lồng cá, phấn đấu tổng sản lượng đạt trên 14.000 tấn. Qua triển khai hiệu quả các đề án và các chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học, giữ cân bằng sinh thái, nâng cao đời sống cho các hộ dân.
Yên Bái dự kiến sẽ xóa hơn 3.000 ngôi nhà rột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trong 2 năm 2023 và 2024. 3 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 42 nhà đại đoàn kết cho người dân của 4 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 40 ngôi nhà cho hộ nghèo ở huyện Lục Yên, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ với trị giá 2 tỷ đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo. 2 nhà cho hộ nghèo bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng thiên tai tại huyện Văn Chấn với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023-2025. Vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xóa nhà ở rột nát cho hộ nghèo trong năm 2023 tại các huyện, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới như huyện Yên Bình, Văn Yên và Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Theo đó, với những hộ làm nhà mới sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa mỗi hộ 25 triệu đồng. Riêng với hai huyện đặc biệt khó khăn Trạm Tấu, Mù Căng Chải, mức hỗ trợ tương ứng là 60 triệu đồng và 30 triệu đồng trên hộ.
Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ công ích. Ngày 18 tháng 4, tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, Bưu điện tỉnh triển khai thí điểm chương trình cấp đổi giấy phép lái xe.
Chương trình được thực hiện theo quyết định số 2012 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đảm nhận việc hướng dẫn tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở Giao thông Vận tải, Tư pháp và Nội vụ. Theo đó, nhân viên bưu điện thay cán bộ công chức bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ Hành chính công hướng dẫn tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả các thủ tục hành chính tại các bưu cục cấp 1, 2, 3 trên toàn tỉnh và các điểm bưu điện văn hóa xã thuộc Bưu điện thành phố Yên Bái, Bưu điện thị xã Nghĩa Lộ, Bưu điện huyện Văn Yên. Tại điểm bưu điện văn hóa xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, hơn 200 người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Nhân viên bưu điện đã tiếp nhận hồ sơ, chụp ảnh, cập nhật thông tin trên hệ thống của ngành Giao thông Vận tải, cập nhật hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Giấy phép lái xe mới sẽ được bưu điện chuyển phát tới địa điểm theo yêu cầu, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại cho người dân.
Viettel Yên Bái vừa phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hợp tác xã. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở ngành và trên 30 doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Sự bùng nổ tất yếu của cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động kép từ dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là thời cơ giúp doanh nghiệp nhận ra tính ưu việt của kinh tế số và buộc phải tham gia vào quá trình này để có thể thích ứng nhanh với điều kiện thị trường thay đổi, phá bỏ những giới hạn cũ và mở ra hướng đi mới. Trên hành trình chuyển đổi số, doanh nghiệp và hợp tác xã phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, chi phí đầu tư và hạn chế về nguồn nhân lực có kỹ năng về công nghệ số. Tại hội thảo, lãnh đạo Viettel Yên Bái đã giới thiệu một số phần mềm phục vụ cho doanh nghiệp và hợp tác xã như chữ ký số từ xa, hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, chứng thực hợp đồng điện tử, nền tảng quản trị doanh nghiệp, giải pháp Bull SMS, Wi-Fi 6 cho doanh nghiệp. Lãnh đạo Viettel Yên Bái cam kết là đơn vị đồng hành, tư vấn và cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả và dễ dàng hơn. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã chia sẻ những khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, như việc gắn tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thủy sản, chăm sóc vùng quế, phần mềm chấm công cho doanh nghiệp, cảnh báo cháy nổ, xuất hóa đơn từ máy tính tiền, giải pháp hỗ trợ tư vấn ứng dụng cung cấp sản phẩm qua ứng dụng Yên Bái S, Viettel Money. Hoạt động bảo trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc công nghệ quản trị, tổ chức sản xuất, đồng thời mong muốn thời gian tới Viettel Yên Bái sẽ luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trong công tác chuyển đổi số. Nhân dịp này, Viettel Yên Bái đã ký thỏa thuận hợp tác về công tác triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hợp tác xã với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông.
Suối Thia đoạn chảy qua xã An Lương có chiều dài khoảng 5 km. Nhiều người dân ở khu vực xã An Lương không có ý thức đã vứt rác bừa bãi xuống suối, gây ô nhiễm môi trường. Để trả lại môi trường cho dòng suối, 10 hộ gia đình thôn Mảm 1 xã An Lương, huyện Văn Chấn đã cùng nhau nhặt rác, thu gom và đã mang xử lý gần 20 tấn rác thải. An Lương là một trong những xã khó khăn của huyện Văn Chấn, hiện chưa có bãi xử lý rác thải tập trung. Vì vậy, nhiều người dân vẫn có thói quen vứt rác bừa bãi. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế vứt rác bừa bãi. Ông Lộc Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lương cho biết, xã đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tự đào hố rác và phân loại rác thải tại nguồn. Cùng với đó, vào những ngày cuối tuần, xã vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, thu gom làm sạch một số khu vực suối trên địa bàn. Việc 10 hộ gia đình ở thôn Mảm tình nguyện nhặt rác là việc làm có ý nghĩa rất lớn, được xã biểu dương làm động lực, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết tham gia vào một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ngoại trưởng Nhật Bản, quốc gia chủ trì Hội nghị G7 năm nay, ông Hayashi Yoshimasa cho biết, trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các nhà ngoại giao nhóm G7 đã thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine. Các bộ trưởng cũng hoan nghênh đề xuất của Nhật Bản về việc hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân. Tuyên bố chung phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở các khu vực trên thế giới. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về những hành động khiêu khích liên tục của quốc gia láng giềng Triều Tiên. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhất trí tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển và mới nổi tại khu vực Nam bán cầu. Bên lề hội nghị G7 ngày 7 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Hiroshi Oshimasa, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoại trưởng Blinken cũng chúc mừng người đồng cấp Oshimasa về vai trò chủ tịch G7 của Nhật Bản và những tiến triển gần đây trong quan hệ song phương giữa Tokyo và Seoul.
Ngày 17 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định việc phát triển vũ khí chiến lược của nước này là tự vệ. Tuần trước, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hoa Sông 18. Tại cuộc họp, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên liên tục vi phạm các nghị quyết của Đại hội đồng. Các thành viên khác của Đại hội đồng, bao gồm Anh và Pháp, cũng bày tỏ quan ngại về những hành động khiêu khích liên tục của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ sử dụng tàu sân bay hạt nhân và máy bay ném bom B-52 gần bán đảo Triều Tiên đã khiến Bình Nhưỡng lo ngại. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên là hành động đơn phương và bất hợp pháp. Trong một tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Cầm quyền Ri Pyeong-chol đã chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham gia vào sự can thiệp trong nước để chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định việc Triều Tiên phát triển vũ khí chiến lược tiên tiến là biện pháp tự vệ hợp pháp nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Hoa Kỳ.
Ngày 7 tháng 4, Tổng thống Ai Cập Fatah El-Sisi cho biết Ai Cập đang liên lạc với các bên giao tranh ở Sudan để kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tiến hành đàm phán giải quyết xung đột. Tổng thống El-Sisi khẳng định lực lượng an ninh Ai Cập đang hiện diện ở Sudan không tham gia vào cuộc xung đột theo thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ hai nước. Ngoài ra, chính phủ Ai Cập cũng đang liên lạc với lực lượng phản ứng nhanh RSF ở Sudan để đảm bảo những binh sĩ Ai Cập bị lực lượng này bắt giữ được an toàn. Trong khi đó, các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Ả Rập Xê Út, Pháp, Nam Sudan và Djibouti diễn ra cùng ngày. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh các nước bên ngoài cần kiềm chế mọi can thiệp vào cuộc xung đột Sudan để không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng này. Tình hình tại Sudan làm dấy lên lo ngại trong khu vực. Nhiều nước láng giềng đã đóng cửa biên giới với Sudan, trong khi một số hãng hàng không ngừng chuyến bay tới quốc gia này. Các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước đã lên tiếng chỉ trích bạo lực ở Sudan và kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.
Ngày 17 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có chuyến công du tới Brazil và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mauro Vieira về mối quan hệ song phương cùng nhiều vấn đề khác. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Lavrov tuyên bố Nga có ý định chấm dứt xung đột Nga-Ukraine càng sớm càng tốt. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cho rằng mọi vấn đề phải được giải quyết không chỉ trong thời điểm hiện tại mà phải dựa trên cơ sở thỏa thuận lâu dài, trong đó trước tiên phải dựa trên nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương và tôn trọng lợi ích an ninh của tất cả các nước. Về phần mình, Ngoại trưởng Brazil Vieira khẳng định lập trường của Brazil là giải quyết xung đột thông qua đàm phán để đạt được hòa bình lâu dài và giải quyết các mối lo ngại về an ninh của cả hai bên. Theo ông Vieira, Brazil cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước kém phát triển, song trong đó phần lớn là các quốc gia chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 11.600 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội, trong đó trên 3.500 người khuyết tật là cao tuổi. Trong những năm qua, vấn đề bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng luôn được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều hoạt động được triển khai mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần tiếp thêm sức mạnh của người khuyết tật tự tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Hôm nay nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam, 18 tháng 4 năm 1998, 18 tháng 4 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Một ngày mới bắt đầu, cũng giống như bao ngày qua, những cán bộ nhân viên của Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh tận tụy chăm sóc những người già khuyết tật. Mỗi người một hoàn cảnh, một dạng khuyết tật khác nhau, khiến cho việc vận động, đi lại, vệ sinh cá nhân gặp nhiều khó khăn. Do đó, không quản ngại sớm tối, trong mái nhà chung ở trung tâm, những cán bộ nhân viên đã lan tỏa tình yêu thương, ấm áp, bù đắp cho người già khuyết tật như những người thân thiết, ruột thịt của mình, giúp họ sống vui vẻ, lạc quan. Chị Nguyễn Thị Chiến, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Thực ra là chúng tôi làm công việc ở đây thì thực ra là nó cũng nhiều cái nó vất vả. Thế nhưng mà chúng tôi theo tinh thần trách nhiệm, mà trong trách nhiệm thì chúng tôi còn có cái tâm.
Đã hơn 70 tuổi, căn bệnh Parkinson khiến ông Nguyễn Bình Khánh ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái run chân tay, rất khó khăn trong việc đi lại vận động. Nhưng kể từ khi vào Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, ông Khánh đã được cán bộ nhân viên của trung tâm chăm sóc hết sức tận tình chu đáo, đồng thời được tập vật lý trị liệu hàng ngày, giúp căn bệnh của ông cải thiện đáng kể, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ông Nguyễn Bình Khánh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi bị bệnh Parkinson, tay run lắm, nhưng các cô hỗ trợ ăn uống nghỉ ngơi tắm giặt hỗ trợ hết, thăm hỏi thường xuyên, tới hỏi thăm từng bữa ăn, giấc ngủ của anh em, tôi cảm thấy yên tâm lắm."
Những năm qua, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm lượt người già, trẻ em không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện tại, trung tâm đang chăm sóc 75 người già cô đơn không nơi nương tựa, trong đó có 20 người già khuyết tật. Nhiều người đã mất hoàn toàn khả năng vận động, tự phục vụ, nên đòi hỏi phải có chế độ chăm sóc đặc biệt, toàn diện. Hàng năm, trung tâm luôn duy trì, đảm bảo mức trợ cấp tiền ăn, quần áo, thuốc men, khám chữa bệnh định kỳ, bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo đúng quy định. Ông Bùi Văn Yên, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái nói:
"Những đối tượng là người ta không có khả năng phục vụ thì nó cũng có cái khó khăn cho những cái người mà chăm sóc thực tiễn. Chính vì thế mà chúng tôi hiện nay, tới đây chúng tôi sẽ có tiếp tục là sẽ có những cái quan tâm để đảm bảo nâng cao cái chất lượng tay nghề, nâng cao cái chuyên môn để đảm bảo chủ động trong cái công tác thăm khám y tế, thế và nâng cao cái chất lượng cái phục vụ, rồi tiếp cận những các cái nguồn lực để đảm bảo là có cái sự hỗ trợ của cộng đồng. Qua thực tiễn thì đối tượng thực sự cũng cảm nhận thấy cái sự an toàn, cái môi trường an toàn và họ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc."
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 11.600 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội, trong đó có trên 3.500 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng là người cao tuổi. Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ chính sách chăm sóc các đối tượng theo đúng quy định của nhà nước, tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho các cơ sở trợ giúp chăm sóc người khuyết tật ngoài cộng đồng được thành lập. Nhờ đó đến nay đã có 6 cơ sở được thành lập, góp phần giúp những người khuyết tật, những mảnh đời kém may mắn được chăm sóc ngay tại địa phương. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng Trung tâm Dưỡng Lão Mộc An Nhiên ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã trở thành địa chỉ thu hút nhiều người cao tuổi khuyết tật đến để được can thiệp, trợ giúp. Tại đây, mỗi người cao tuổi khuyết tật sẽ có một chế độ chăm sóc, can thiệp và trợ giúp phù hợp. Ngoài dịch vụ y tế ban đầu, người khuyết tật sẽ được hỗ trợ phục hồi chức năng, điều trị vật lý trị liệu, cung cấp các kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Bà Hoàng Thị Hòa, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
"Thế và tôi đã ở đây được một thời gian rồi, nên được các bác sĩ ở đây tận tình chăm sóc. Thế ở đây có bác sĩ đa khoa, có bác sĩ đông y, thế các anh các chị rất là nhiệt tình, thế và có tâm, có đức, có đủ trình độ, đủ tầm để giúp đỡ chúng tôi những người già mà có bệnh tật như này. Cho nên tôi rất là phấn khởi, thế và rất là cảm động."
Ông Nguyễn Quyết Thắng, Trung tâm Dưỡng Lão Mộc An Nhiên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
"Ý nghĩa của trung tâm nó là giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống thọ, sống có ích cho xã hội. Đấy, và giảm bớt gánh nặng cho gia đình và giúp cho con cái của gia đình có người cao tuổi sẽ có dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho công việc của mình, với ý nghĩa là giảm thiểu khả năng khuyết tật trong cộng đồng. Với đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tai biến, chúng tôi sẽ có đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại và phù hợp với sức khỏe và từng lứa tuổi và từng bệnh tật để giảm thiểu khả năng khuyết tật trong cộng đồng. Để người cao tuổi làm vào đây thì vừa được là tinh thần thoải mái mà lại cũng được chữa bệnh như không chữa bệnh. Đấy là một cái tiêu chí chúng tôi đặt ra, giúp cho người bệnh nhân tai biến mạch máu não và các bệnh nhân về khó vận động về cơ xương khớp sẽ sớm hồi phục cộng đồng và hòa nhập được với cộng đồng."
Có thể thấy, với những chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các tổ chức xã hội, người khuyết tật nói chung và người già khuyết tật nói riêng đã được chăm lo, bảo vệ với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, từ đó tiếp thêm động lực để cho họ vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu giữa Leeds United và Liverpool tại vòng 31 Hoàng Anh, đội khách Liverpool với phong độ chói sáng của cặp tiền đạo Mohamed Salah và Diogo Jota đã giành thắng lợi tương bừng với tỷ số 6-1. Sau 4 trận liên tiếp không thắng ở Hoàng Anh, Liverpool hành quân tới sân đối thủ Leeds United với quyết tâm cao. Tuy nhiên phải đến cuối hiệp 1, họ mới có được bàn thắng khai thông bế tắc nhờ công của Gakpo. 4 phút sau, Liverpool tiếp tục có màn thắng nhân đôi cách biệt. Lần này Jota là người kiến tạo cho Salah lập công. Hiệp 1 kết thúc với kết quả 2-0 nghiêng về Liverpool. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool ghi tới 4 bàn thắng để ấn định chiến thắng 6-1. Các bàn thắng của Liverpool được ghi công của Jota, Salah và Darwin Nunez. Thắng trận này, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 30 trận. Lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Liverpool trước Leeds United, Mohamed Salah đã đi vào lịch sử Hoàng Anh với kỷ lục mới. Trận này, cả hai bàn thắng của Salah đều được ghi bằng chân trái, giúp ngôi sao người Ai Cập lập kỷ lục mới trong lịch sử Hoàng Anh. Salah trở thành cầu thủ ghi bàn thắng bằng chân trái nhiều nhất lịch sử giải đấu với 107 bàn thắng, vượt qua đàn anh là Robbie Fowler 105 bàn. Kỷ lục của Salah chắc chắn không ai sánh kịp khi đối thủ vẫn còn thi đấu ở Hoàng Anh là Riyad Mahrez mới chỉ có 65 bàn bằng chân trái. Những người còn lại đã giải nghệ hoặc chuyển sang thi đấu ở giải khác. Tại giải vô địch quốc gia Italia, sau trận thua Bologna ở vòng trước, Atalanta rất cần 3 điểm để đảm bảo một suất dự cúp châu Âu mùa sau, nhưng họ không thể làm được điều đó trong trận đấu trên sân của Fiorentina. Với quyết tâm tìm lại chiến thắng, Atalanta nhập cuộc với sự lấn lướt và đội khách đã thu được thành quả với bàn mở tỷ số ở phút thứ 37 nhờ công của Maile. Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội chủ nhà Fiorentina đã được trao một quả phạt đền trên chấm 11m. Arthur Cabral đã không bỏ lỡ cơ hội để thực hiện thành công cú sút. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc là 1-1. Sau khi hủy tư cách của Indonesia, Liên đoàn bóng đá thế giới đã trao quyền đăng cai World Cup U20 2023 cho Argentina. Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng FIFA xem xét bản đề xuất kế hoạch của Hiệp hội bóng đá Argentina và đến tận nơi khảo sát cơ sở vật chất hạ tầng. World Cup U20 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 với 24 đội tham dự chia thành 6 bảng. Với tư cách chủ nhà, U20 Argentina tham dự giải đấu thay cho U20 Indonesia.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 4 2023. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành, cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng, áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương trung tâm chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.